Câu nói đại đạo nào cũng là dạy người ta lánh nát làm lành đó. Nó giống như khi chúng ta nói đó, cơm nào cũng là cơm, gạo nào cũng là gạo vậy. Thực ra gạo lứt nó khác với gạo nàng hương. Gạo nàng hương thì khác với các cái gạo rẻ tiền. Mỗi một loại gạo nó có cái dược chất khác nhau, không thể giống với nhau được. Nếu đạo nào cũng dạy người ta lánh nát làm lành đó, thì thế giới này không cần có nhiều đạo, chỉ cần một đạo là đủ rồi. Do vì bản chất của các tôn giáo là khác nhau, cho nên các tôn giáo đã lần lượt có mặt trong cuộc đời và tiếp tục có mặt ở trong tương lai thôi. Các phong trào tôn giáo mới hiện nay có mặt trên năm châu và bốn biển. Về sự khác nhau giữa đạo Phật với các tôn giáo đó, chúng tôi có thể nêu ra các điểm sau đây. Thứ nhất, các tôn giáo trên thế giới phần lớn là tôn giáo nhất thần và đa thần, trong khi đạo Phật là tôn giáo vô thần. Khái niệm nhất thần và đa thần nó chỉ cho có một vị thượng đế sáng thế và các thần linh chưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, mà đạo Phật thì không chấp nhận. Đạo Phật cho rằng là thượng đế và các thần linh chưa từng hiện hữu, do thiếu hiểu biết về bản chất của cuộc sống mà con người nắng tạo ra thôi. Cho nên đạo Phật nói đúng nghĩa là một tôn giáo vô thần. Tuy nhiên khái niệm vô thần áp dụng cho đạo Phật ở đây là khác với khái niệm vô thần trong chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội thì cho rằng là vô thần có nghĩa là không tin vào các tôn giáo, chứ không chỉ đơn thuần là không tin vào thượng đế và các thần linh. Còn ở đây đó thì đạo Phật cho rằng là thượng đế và các thần linh là không có thật, nhưng vẫn tin vào những giá trị xã hội và đạo đức của các tôn giáo đứng đắn. Chữ đứng đắn nằm trong dấu hoặc kép. Không là nói ra, có lẽ chúng ta vẫn ngầm biết là cũng có một số tôn giáo không dạy cái đúng, mà dạy cái trái với lại khoa học, trái với đạo đức, trái với cái khuynh hướng sống hòa bình khắp nơi. Do đó nếu mượn khái niệm tôn giáo để chỉ cho đạo Phật thì đó là tôn giáo vô thần. Thực ra đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo Phật là con đường. Chữ đạo là con đường, Phật là tỉnh thức, con đường đi đến tỉnh thức. Và tỉnh thức ở đây là gì? Hiểu đúng bản chất của thế giới, bản chất của cuộc sống, làm chủ bản thân mình để sống hạnh phúc hơn, có giá trị cao quý hơn về phương diện nhân văn và nhân đạo. Điều hai, phần lớn các tôn giáo cho rằng chết là hết, không có tái sinh. Đạo Phật cho rằng đó, sau khi chết con người tái sinh. Nhóm các tôn giáo cho rằng chết là hết đó, nếu có tái sinh đó, thì tái sinh đó rất giới hạn, hoặc là quả ngục đối với người xấu hay con chiên ngoài đàn, hoặc là thiên đường đối với người tốt hay là con chiên trong đàn. Thì gồm có Do Thái giáo, Công giáo, Anh giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo và Hồi giáo. Nho giáo cũng thuộc về nhóm này. Bà La Môn giáo mặc dù đi trước các tôn giáo này suốt 3.000 năm cũng có chủ trương tương tự. Đó là các tôn giáo lớn và các tôn giáo mang tính quốc gia. Còn đạo Phật cho rằng đó là cái sự sống con người đó nó giống như là luồng điện và bóng đèn vậy. Bóng đèn, con chuột, tăng phô, dây điện, công tắc giống như là cơ thể được tổ hợp hóa bởi đất, nước, lửa và gió, hệ thống các dây thần kinh. Còn tâm thức con người nó giống như là luồng điện. Khi một trong các cái dụng cụ điện đó bị hư thì bóng đèn không thể tạo ra hiện tượng phát quang, nhưng không vì thế mà dòng điện kết thúc. Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại dưới dạng thức năng lượng của riêng nó. Và đạo Phật cũng quan điểm tương tự như thế. Khi con người chết, toàn bộ hệ thống thần kinh ngưng hoạt động, não ngưng hoạt động, nhưng mà tâm thức á là thoát ra và tiếp tục tái sinh. Trong khi Trung Bộ, Đức Phật đưa ra cái yếu tố để hình thành một vòng sống mới gồm có 4 điều như sau: thứ nhất tinh tra, thứ hai trứng mẹ, thứ ba đó tinh và trứng giao phối trong ngày người nữ thụ thai. 3 điều này là hoàn toàn phù hợp với khoa học hiện đại. Đức Phật đã nói 26 thế kỷ trước rồi. Yếu tố thứ tư là trong vũ trụ bao la này vừa có một người chết, mà mẫu số nghiệp và cái chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân của người đó đó nó gần gần phù hợp với cha mẹ trong tương lai này, cho nên sinh ra để tiếp nhận cái gen di truyền, rồi văn hóa gia tộc, văn hóa vùng miền, văn hóa quốc gia, để tạo ra một lối sống hoặc thuận lợi, hoặc trở ngại, hoặc hạnh phúc, hoặc không có hạnh phúc. Tất cả các thứ đó đều do nghiệp quy định, không có bất cứ một người nào sắp xếp can thiệp, thì mọi sự sắp xếp có thể bị lũng đoạn được, có thể bị thay đổi được. Đó là cái khác nhau rất là căn bản. Thứ ba, đạo Phật không chấp nhận có một số phận ăn bài, và mọi thứ đó đều có thể thay đổi hoặc theo chiều hướng tích cực hơn hoặc theo chiều hướng xấu hơn. Cái gì tạo ra cái tốt và xấu đó theo đạo Phật, ngoài cái nhân còn có tác động của duyên. Duyên thì gồm có hai khuynh hướng, duyên thuận và duyên nghịch. Ai muốn thành công và hạnh phúc á, phải tạo dựng cho mình thật nhiều các duyên thuận. Còn bằng không á, dầu nỗ lực rất nhiều công sức, nhưng mà cái thành quả vẫn thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta. Phần lớn trong dân gian á, người ta mới hiểu một phương diện rất đơn giản, nhân và quả, nhưng mà ta quên đi duyên. Thiếu duyên thì không thể nào có thành quả được. Đa khi đó, nhiều tôn giáo khác chỉ đơn giản khích lệ quần chúng của mình giao khoán niềm tin vào Chúa, giao khoán niềm tin vào các thần linh thôi, mọi nguyện được giải quyết hết. Chúa có cách làm rất mầu nhiệm, rất thiêng liêng, rất riêng để giải quyết các vấn nạn của con người. Còn Đức Phật nói, muốn giải quyết vấn đề gì, trước nhất á, ngoài niềm tin, chúng ta phải có kiến thức, tức là phương pháp, và làm nó đúng một quy trình thì mới có kết quả. Chứ còn nguyện ước và niềm tin không giải quyết được vấn đề. Đó là vài điểm khác nhau rất căn bản giữa đạo Phật, một tôn giáo vô thần, với các tôn giáo còn lại là nhất thần hoặc là đa thần. Bên cạnh các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, còn có các trường phái tín ngưỡng, ví dụ như là phái vật phái, người ta thờ cục đá, thờ khúc cây, thờ các cái vật linh mà theo họ rằng là nó là hóa thân của thượng đế, hóa thân của thần linh. Về phương diện này đó thì Ấn Độ giáo ta thờ con khỉ, thờ con rắn, thờ con trâu bò vì cho rằng đó là hóa thân của thượng đế. Bái vật phái đó, đó là những cái phong trào tín ngưỡng mà phần lớn theo đạo Phật đó nó gắn liền với sự sợ hãi và thiếu hiểu biết của con người. Về phương diện này đó thì chúng ta thấy là nó có một vài cái điểm tương đồng giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và đạo Phật, lý giải về cái nguồn gốc ra đề của các tôn giáo. Nhưng mà khác nhau đó thì đạo Phật cho rằng là các tôn giáo có chức năng đạo đức, chức năng xã hội, chức năng tâm linh, nếu cái nội dung và nội hàm của tôn giáo đó là có lợi ích. Do đó không nên đánh giá tôn giáo một cách sai lầm, hoặc là đánh giá tôn giáo một cách một chiều. Phải thấy rõ được tất cả các phương diện của tôn giáo cho đời sống nhân sinh thì chúng ta mới có thể quản lý tôn giáo thích hợp và giúp cho tôn giáo có thể đóng những chức năng đạo đức và xã hội trong việc giáo dục quần chúng được. Dạ, xin đi vào các.